忘罪，爱咋地忙跳浪回，该浪漫多光空战，送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼有淋落泪，有空山怎归泪泪，ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2018, từ phòng PM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pao Thoát. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Hôm nay chú khỏe không?
Tôi cảm ơn cô. Tuần nào cô cũng hỏi thăm sức khỏe. Tôi khỏe cô ạ.
Dạ vâng.
Theo như âm lịch thì chỉ còn 6 ngày nữa là hết năm con gà. Năm Đinh Dậu 2017. Cuối tuần, cuối tháng, cuối năm ta không bóc được tờ lịch âm lịch, nhưng bóc lịch vẫn nằm trơ trọi lặng lẽ trên tường. Hình như nó cũng biết bâng khuâng. Bao năm ròng rã bôn ba chờ đợi từ lúc tôi xuống tàu há mồm vào miền Nam. Để rồi có một lúc cô vừa mới cho cái bài nhạc giới thiệu chương trình của tôi. Anh ra đi bỏ lại vòm trời, anh ra đi mang theo tình người. Lòng tôi bỗng ngậm ngùi vào những giây phút cuối năm của nhất là chương trình Từ Cánh Đồng Mây cuối năm, thưa cô. Một thoáng, mấy hôm nào, quê hương đã xa ngút ngàn. Nhưng mà ta có những giây phút trùng xuống nghĩ về cuối năm, về quê hương. Nói thế thì ta vẫn phải chuẩn bị đón những điều phải làm cuối năm để chuẩn bị mừng xuân mới, xuân Mậu Tuất. Thưa cô Nam Phương, theo tục lệ cổ truyền, cách đây 2 ngày người Việt tin rằng hàng năm cứ ngày 23 tháng Chạp âm lịch, Táo Quân lại cưỡi cá chép bay về trời để trình báo mọi việc xảy ra trong gia đình với Ngọc Hoàng. Cho đến đêm giao thừa, Táo Quân mới trở lại trần gian để tiếp tục công việc coi sóc bếp lửa của mình. Đó là chuyện của một gia đình. Còn nếu chuyện của một quốc gia, chủ tịch một nhà nước, hay một ông thầy chùa coi một chùa, một ông cha sứ đạo coi một sứ đạo, thì chắc chắn ông cũng phải nhờ ông Táo đại diện tâu trình và Ngọc Hoàng những chuyện năm qua đã xảy ra nơi mình, nơi mình có trách nhiệm. Không biết người khách mời đã có ý định thưa với ông Ngọc Hoàng là xin cho năm mới cầu cho trăm năm họ bình yên, cho gia đình dạ sự ấm êm thuận hòa. Từ thành phố Dallas, Texas, Đại Sài Gòn Dallas 1600, Đài Truyền hình SBTN cũng như tất cả các người đang theo dõi chương trình trên Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây xin gửi lời chào đến xứ Nghệ An xa xôi, không biết gió biển, sóng biển gió còn thổi hay không. Xin gửi lời chào đến Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Thưa nước cha Thục, nghe được con ạ. Cô Nam Phương ơi, hình như chúng ta mất đường dây với Linh Mục Thục rồi.
chi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
có một cô nam Phương Nhiều đã nối lại đường dây với ông Táo Quân của xứ Sông Ngọc. Con xin gửi lời chào đến cha Nguyễn Đình Thục. Thưa cha, nghe được con không?
Dạ, ông nghe nhỉ?
Cha nghe rõ không cha? Thưa cha Thục, nghe được con rõ không ạ?
Dạ, em nghe nhỉ, em có nghe.
Con mới giới thiệu là ngày 23 tháng 12 âm lịch, ông Táo về trời, đó là mỗi gia đình. Ở nhà, ở giáo xứ Sông Ngọc, có ông Táo nào không thưa cha Thục?
Không,
không có ông Táo ở giáo xứ. Thế thì đề nghị và đề cử Nguyễn Đình Thục làm ông Táo chầu trời để tường trình về giáo xứ Sông Ngọc, được không? Cuối năm chương trình từ cánh đồng mây, chúng con mong muốn là mọi sự an lành với cha cuối năm, và nhất là có lẽ là giáo xứ Sông Ngọc cũng đang có những buổi họp để tổ chức cho cái lễ mùa xuân vào tuần tới ngày thứ sáu. Trong những tháng ngày vừa qua, thời gian cũng không xa lắm đâu. Có gì đặc biệt cha cần nói với chúng con hay không thưa cha Thục?
Dạ, ở nơi giáo xứ Sông Ngọc trong thời gian vừa qua thì cũng có nhiều cái bất ổn, và cái mà làm cho cả giáo xứ cảm thấy rất là bất bình đó là việc mà họ bắt anh Nguyễn Văn Phong, một vị trong ban hành giáo của giáo xứ Sông Ngọc, đó anh.
Những cái chuyện đó con sẽ đề cập đến với cha. Thưa cha, chuyện là Formosa nếu có lập lại thì cũng phải lập lại thôi, là vì là một chuyện hiểm họa vô cùng to lớn cho môi trường, nhất là những nơi giáo xứ Sông Ngọc và những giáo xứ khác dọc theo biển ở vùng Nghệ An. Việc này ảnh hưởng đến thực phẩm đời sống của người dân Việt. Biết rõ như vậy mà nhà cầm quyền về lợi ích cá nhân họ vẫn bỏ ngoài và vẫn duy trì liên lạc với Formosa. Cái điều đó có làm cho tới bây giờ tất cả những người dân ở giáo xứ cha hay những giáo xứ chung quanh cảm thấy khó khăn, lo lắng cho cái tương lai của mình vào năm tới hay không thưa cha Nguyễn Đình Thục?
Dạ, kể từ lúc mà xảy ra cái thảm họa Formosa đó thì ở trong cái giáo xứ của em, tức là giáo xứ Sông Ngọc đấy, là họ đã phải mất cái công việc rất là nhiều ở nơi hai giáo họ lớn của cái giáo xứ Sông Ngọc, là giáo họ Ngọc Thanh và Ngọc Sơn. Thì trước đây dân chủ yếu làm nghề biển, và lúc thịnh vượng đó là cái đoàn thuyền của giáo xứ cũng rất là đông đến tục thuyền. Nhưng mà sau cái thảm họa Formosa thì họ bán hết, và bây giờ ở trong cái giáo xứ chỉ còn ở nơi hai cái giáo họ lớn này chỉ còn có 4 chiếc thuyền nữa mà thôi. Thì anh thấy đó, từ 30 chiếc thuyền mà bây giờ chỉ còn 4 chiếc thuyền nữa, thì anh biết được là của giáo xứ đến mức độ nào rồi. Mất rất rất là nhiều công việc làm của bà con, rồi ngoài những người đi đánh cá ở ngoài biển thì những người họ làm các cái công việc liên quan, ví dụ như là buôn bán hải sản hay chế biến hải sản, rồi nghề bán dầu, bán đá, nghề đan ván lưới, rồi nhiều cái nghề nghiệp liên quan khác, hay là như giáo sư lúc mà đoàn thuyền của giáo sư còn thuận lợi đó thì giáo sư có một cái ốt dầu để bán cho anh em đoàn thuyền, vừa là tạo điều kiện cho anh em họ thuận lợi trong cái công việc, nhưng mà cũng vừa là một thu nhập rất là lớn cho giáo sư. Nhưng mà kể từ lúc mà họ bán hết thuyền thì giáo sư mất đi một cái nguồn thu, và vì vậy cho nên là cái cuộc sống gặp rất là nhiều khó khăn kể từ đó đến bây giờ. Đến bây giờ thì đã là một năm rưỡi, hơn một năm rưỡi rồi anh.
Chả nói người giáo dân bán hết thuyền có nghĩa chuyện này cũng sẽ đã xảy ra với những giáo sư bên cạnh giáo sư Song Ngọc. Những người bán thuyền họ di tản đi đâu cha? Họ ra ngoài biển họ ngủ hay sao? Hay họ đi đi đâu? Họ đi đâu? Quê hương của họ đó mà, nhà của họ tại 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 đó mà.
Dạ thì vì họ bán đi những cái chiếc thuyền thì thành ra là họ những người bán thẻ chừng 45-50 tuổi trở lại, họ cũng cố gắng để đi kiếm một cái nghề nghiệp khác, ví dụ như là đi vào Sài Gòn hay đi ra Hà Nội để họ đi vào trong các công ty họ kiếm việc, hoặc là cũng có người thì họ vì yêu nghề biển cho nên họ tìm một nghề một cái công việc cũng là nghề biển, ví dụ họ ở ngoài ngoài Hạ Long hay là nhưng những người mà họ có tuổi thì họ rất là khó để mà đi kiếm được một cái công việc mới, và thì thành ra là cũng có một số người là họ không có kiếm được cái công việc đó. Rồi các giáo sư khác thì cũng cũng xảy ra cái tình trạng tương tự, nhưng mà một số giáo sư thì họ vẫn cố gắng để họ bám lại cái nghề, và họ vẫn kiên trì và họ giữ lại được cái nghề, thì họ bán đi một số thuyền nhưng mà không phải là bán nhiều. Thì bây giờ cái nghề biển mà sau cái giai đoạn đó một thời gian thì họ lại quay trở lại đi đánh cá. Dầu thì không biết ở ngoài biển hiện thì cá sạch hay là cá bẩn, cá có bị nhiễm độc bởi thuốc nó sai không thì cũng chẳng ai mà biết được một cách cụ thể, bởi vì bên chính phủ Việt Nam thì họ không có tạo điều kiện để cho các cái tổ chức chào dân sự hoặc là các cái tổ chức quốc tế vào để họ kiểm tra để xem thử là cái công ty phục vụ xã thật sự là đảm bảo an toàn hay là chưa. Thì họ quay trở lại nghề biển thì cũng có thu nhập khá khá, tuy là không được như ban đầu nhưng mà bây giờ thì cũng tạm là ổn ổn được một phần nào. Còn mà đối với bà con ở trong vùng mà gần nơi không có xã đó thì đến bây giờ thì công việc hình như là vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn. Còn ở ngoài giờ giáo sứ của em đây thì còn xa xa hơn một chút, thì thành ra là những ai mà họ mà chưa bán thuyền thì bây giờ họ quay trở lại họ đi đánh cá.
Thế cha, nếu nói về trường hợp xảy ra tại Formosa, đó là một nhân tài rất là lớn đối với một nước. Tại Hoa Kỳ này ngay có những cái thiên tai rất là dùng và dọc vùng ở phía nam tiểu bang Texas gần biển, gần vịnh Mỹ Tây Cơ của chúng con này, có những cơn bão rất là lớn mới thổi vào đây cách đây 1-2-3 năm. Khi có những thiên tai như vậy thì người ta thấy từ ông tổng thống, ông phó tổng thống cho tới tất cả những người dân cử đều đến những vùng bị bão lụt thiên tai để thăm hỏi và an ủi nhân dân. Ngược lại, ngay tại Formosa, sau khi chuyện xảy ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà viên chức này đã thân hành đến thăm Formosa và phát hiện xem có điều gì đặc biệt hay không. Nhưng không bao giờ viên chức này hay bất cứ một viên chức lớn nào đến thăm người dân ở dọc vùng biển mà Formosa đã xảy ra vậy. cái điều này có làm cho những người dân hay những người lãnh đạo tinh thần của một giáo xứ như Linh Mục Nguyễn Đình Thục cảm thấy bức xúc không, thưa cha?
Thực ra thì người dân Việt Nam họ cũng quen với cái cách làm việc, cái cách lãnh đạo của cái chính quyền cộng sản. Tại vì từ xưa đến nay thì cái chính quyền cộng sản họ có bao giờ là quan tâm đến cái đời sống của người dân sống tổ như thế nào đâu, mà họ chỉ quan tâm đến cái quyền lợi cả những cá nhân của họ mà thôi. Và họ tìm bằng mọi cách để họ củng cố và giữ vững cái đảng của họ, để nhờ cái đảng đó mà họ giữ được cái quyền để mà họ bòn rút của nhân dân mà thôi. Khi xảy ra cái thảm họa như thế thì thay vì đi thăm các nạn nhân là con gái của đất nước Việt Nam, là những người đã lớn giống, thì ông ấy đi thăm cái công ty Phúc-mô-sa, tức là cái công ty đã gây ra cái thảm họa đó. Thì cái việc đó xét là nó rất mâu thuẫn, nhưng mà cái việc đó thì cũng nó phản ánh một cái thực tế từ xưa đến nay là họ như thế. Còn việc ông ấy đi thăm công ty Phúc-mô-sa thì chắc là ông khích lệ tinh thần của Phúc-mô-sa rằng là các anh cứ an tâm đi, cho người dân do đấu tranh mấy thì luôn luôn đứng về phía các anh, mà chúng tôi có công an, chúng tôi có quân đội, chúng tôi tìm mọi cách để đàn áp cái sự phản đối của người dân, chúng tôi sẽ bảo vệ các anh đến tận cùng. Và cũng có thể là trong cái lúc mà xảy ra một cái thảm họa như thế thì biết đâu ông đến đó và ông có một cái sự thỏa thuận, thỏa hiệp nào đó để có một cái nguồn lợi rất là lớn cho chính bản thân ông. Mà như nghe tiếng đồn đài của nhiều người rằng là ông đã có được cả một cái bức tường vàng, cái suy nghĩ của em là như thế.
Việc Phomosa có hai người rất là thân với con, có nhiều cha chứ không phải không, nhưng mà hai người thân nhất đó là Linh Mục Đặng Hữu Nam và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Cả hai Linh Mục này, thưa cha và cha Nam, đã lấy thiện làm lẽ sống, nhưng người ta kết tội cha cũng như là cha Nam vào cái tội phá hoại an ninh trị an. Cái điều này có làm cha cảm thấy khó chịu không? Mình làm việc cho giáo dân, mình làm việc cho người dân Việt Nam, mình làm việc với những điều tốt cho người dân dọc biển mà. Họ kết tội cha như vậy, cha có cảm thấy khó chịu không?
Thực ra thì họ tuyên truyền như thế, còn họ chưa kết tội, bởi vì chắc là họ còn chờ thời cơ hay là như thế nào. Cho đến bây giờ thì họ cũng chưa gửi một cái giấy triệu tập nào đến bản thân em hay là cha Nam. Cho nên là còn mà trên các cái trang các phương tiện thông tin đại chúng như là trên truyền hình hay là truyền thanh thì họ nói rất là nhiều như thế. Thì thực ra đối với em thì có lẽ là vì mình cũng trải qua nhiều cái vụ việc tương tự, cho nên là bây giờ em cũng chẳng quan tâm đến mấy cái nguồn tin đó nữa. Thậm chí em chẳng có bao giờ em mở ra để em xem những cái đoạn mà họ nói về mình, họ viết về mình như thế nào nữa. Chỉ có là lâu lâu có người bảo rằng là có cái bài báo hoặc là có cái chương trình TV họ nói về cha rất là mình thế này thế khác, thì em cũng chẳng quan tâm. Vì từ lúc mà mới ra làm linh mục thì em đã là xem như là kẻ thù của cộng sản từ lúc mà em phục vụ ở trên con cuông. Và khi mà mình cứ đến để dâng lễ ở cái nơi có giáo dân mà họ cấm, thì sau đó là xảy ra cái vụ đàn áp rất là dã man. Thì sau cái dư luận thế giới họ lên tiếng rất là mạnh để mà phản đối cái hành vi độc ác của chính quyền cộng sản, thì thay vì họ nhìn nhận cái sai của họ thì họ lại đổ lỗi hoàn toàn cho em. Và cái đó thì là họ luôn luôn tìm mọi cách để mà họ nói xấu, họ bôi nhọ cái uy tín của em để mà họ họ biện minh cho những việc làm sai trái của họ.
Con chắc có nhắc đến con Cuông. có lẽ anh em mình biết nhau từ lúc con Cuông đấy. Nhìn những hình ảnh linh mục Nguyễn Đình Thục đứng dâng lễ và đám công an nó trèo ở ngoài cửa sổ, nó đòi vào nó oánh. Hồi nãy cha nói chả để ý đến cái chuyện là rác rưởi đã làm gì. Đúng như vậy, thời gian, thời giờ của mình phục vụ cho con cái Đức Chúa Trời còn không có mà. Những cái điều con đang tính con hỏi cha thì cha đã nói rồi. Từ lúc ở con Cuông, ở vùng sâu vùng xa cho đến về đến vùng biển, có một ngày nào không hay có một tuần nào không, cha cảm thấy là cộng sản nó đã cư xử đối với cha một cách khác hơn hay nó vẫn khốc liệt hơn, thưa cha Thục?
Thực ra đó thì cộng sản mà họ cũng rất là bình thường, tức là trong cái cuộc sống hàng ngày đó thì họ vẫn là trong cái cư xử hàng ngày thì họ cũng tỏ ra là nhẹ nhàng, cho họ không có lúc nào cũng là tỏ ra là hằn học với mình. Ví dụ như là ở chính quyền địa phương đó, thì họ vẫn tử tế, những cái dịp Giáng sinh họ vẫn đến để mà chúc mừng, rồi thì họ tặng quà, rồi họ tặng hóa cho giáo xứ vân vân đó. Thì cái cách làm của họ là như thế, cho nên là người ta nói rằng là không có gì mà dám dối cho bằng cộng sản. Họ trước mặt thì họ đối xử với mình là tốt như thế, nhưng mà họ lại dùng một cái lực lượng khác để mà họ tấn công, của họ nói xấu, họ bôi nhọ mình. Buổi tối hôm qua em đến thăm gia đình của họ, nghe em Nguyên và em Hoàng là em trai của Hoàng Minh kể rằng là có một cái anh an ninh mà họ thường đến để cánh ở nơi gia đình của Hoàng Minh từ xưa đến nay, mà mỗi khi đến thì gia đình đối xử với họ rất là tốt, nhất là lúc mà Hoàng Minh chưa bị bắt. Hoàng Minh là một con người sống rất là lịch sự và nhân ái, thì thành ra là thì bọn an ninh đến để tránh như thế là Hoàng Minh mời vào nhà và chuẩn bị nơi nghỉ ngơi để cho họ có thể là được nghỉ ngơi hay là nước nôi, ăn uống và đối xử rất là xử như thế. Và vì vậy cho nên là họ cũng đối xử với mình rất là thực tế lịch sử, nhưng mà không ngờ là cái ngày mà xử Hoàng Bình thì em Nguyên và em Hảo đến để mà đi tham dự phiên tòa của anh, thì chính cái anh đứng đó, hình như anh ấy tên là Quang thì phải, còn năm qua em Nguyên nói mà em quên đọc tên, chính cái tên anh đứng đó là người mà hành học đứng ra để chỉ mặt chỉ tên của em Nguyên và em Hảo để cho bọn anh đứng kia là tấn công và đánh đập một cách hết sức là tàn nhẫn. Thì qua đó để thấy được là khi con người cộng sản là như thế, tức là để đạt được mục đích thì họ là có lúc họ đối xử rất là nhẹ nhàng, tế nhị lịch sự, nhưng mà quay ngược lại sau đó là có thể họ là đổi cái thái độ và đổi cái cách đối xử với mình là 180 độ ngay, mà họ không có suy nghĩ, không có cái đây là con người tốt, con người ân nhân của mình, thì mình dù sao đi chăng nữa thì mình cũng phải là phải có tình thương. Họ không có được cái đó, mà họ chỉ là làm sao để đạt được cái mục đích của họ là họ bất chấp tất cả. Đành rằng thì cũng có thể nói cho công bằng và cho trung thực, thì chắc chắn là bởi vì cộng sản cũng là con người thì họ cũng có cái tính người ở trong đó, và chắc chắn là trong cái lòng của họ nhiều khi họ không muốn có những cái hành động độc ác như vậy, nhưng mà bởi vì ở trong một cái thể chế như thế, một cái quân máy như thế, họ không thể làm khác được. Ví dụ dù là có tình thương đi chăng nữa, Nhưng mà nếu như mà họ không tỏ ra tàn nhẫn với mình, họ không thực hiện cái nhiệm vụ của họ, thì có thể là họ sẽ trở thành là nạn nhân của những anh em khác đây. Cho nên là họ cần phải chọn lựa là giữa cái sự an toàn của chính bản thân, cái lợi ích của chính bản thân với lại là cái hành vi độc ác của mình, để mà đối xử với một ai đó, thì họ luôn luôn là chọn cái lời với mình. Chúng ta đọc trong lịch sử, chúng ta thấy cũng có những cái trường hợp, dù như là ông Hồ mà ông đã phải người để cho người ta giết và cái đạo ý thức của ông đó, tại vì đó thì là có những vị cán bộ cấp cao là đấu tố cả là cha mẹ của mình như thế, thì đó chắc chắn là xét về cái tâm thì họ có thể nào là không có cái tình thương đối với cha mẹ này, nhưng mà mình được cấp trên là họ phải làm như thế, đó là cái đường lối của đảng thì họ phải thực hiện như thế. Và cho nên thì như anh nói rằng là có khi nào mà cộng sản họ thay đổi và họ đối xử với mình tốt với em tốt hay không, thì thực ra là có, không phải là không có.
Có những người có bây giờ không là cộng sản nữa hết rồi. Còn muốn nhắc đến một người rất là có tiếng, có những bài viết về những hố chôn người tại Long Khánh, Xuân Lộc. Còn muốn nhắc đến nhà văn Trần Đức Thạch. Trần Đức Thạch nói với con là từ nhà em xuống đến nhà thờ của cha Thục có chừng 5 cây số à. người đã can đảm cứu sống bao nhiêu người dân ở vùng gần Long Khánh, Xuân Lộc. Cha có nhắc đến những điều mà cha nói người ta thế này, người ta tốt thế kia. Cái chuyện đó là chuyện thường. Cha có nhắc đến cái anh cộng sản nào đó mặt ngoài nó tốt thế này thế kia là chuyện thường. Những người nó bắt đều là những người tốt cả. Những người trẻ tốt cả, có lòng với đất nước, có lòng với quê hương, mà nói cho đúng họ cũng có lòng cả ngay với Đảng Cộng sản nữa. Không bỏ đất nước mà.
Yeah.
Luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Nguyễn Bắc Chuyển, cái sư Phạm Văn Trội, mục sư Nguyễn Hồng Quang, rồi mới còn bắt đầu con vào đề tài của cha nhá, mới đây bắt đầu cách đây hơn một năm hay mấy tháng gì đó, nó bắt một cái cô gái rất là dễ thương, có hai người con nhỏ, đáng tuổi con gái của con thôi, con út thôi, nó bắt nó bỏ tù 10 năm, rồi mới đây nữa. Nó bắt nó bỏ tù những người làm việc viết những bài rất là tốt về dân chủ, về nhân quyền. Hôm trước còn nói với cái ông nào đó, ông công an nói là không có gì quý bằng độc lập, tự do và nhân quyền. Ông nói không có nhân quyền, Hồ Chí Minh không có nói nhân quyền ở trong đó. Bây giờ cái chuyện Hoàng Bình và Nguyễn Nam Phong, thực sự thì Hoàng Bình có làm cái gì để phải chịu đến cái vụ án 14 năm thưa cha? Cái thằng mà nó ăn cướp bao nhiêu tiền của đất nước là thằng Đinh La Thăng, mà nó bị tù có 13 năm thôi mà. Nguyễn Đình Thục có mặt ở trong phiên tòa, theo như con biết. Cha đứng đấy, cha nhìn thấy giáo dân của mình nó bị ném đá. Cha đứng đấy, cha nhìn thấy giáo dân của mình nó bị đánh, bị đội mạo gai. Có buốt tim không? Có xé lòng Nguyễn Đình Thục không thưa cha?
Dạ, dĩ nhiên có anh. Dĩ nhiên là mình là một con người, mình không phải là cộng sản, cho nên là cái tình người của mình nó vẫn rất là đậm đà trước cái nỗi oan phiền và cái nỗi khổ của người dân, bất cứ là người đó là ai, không phải chỉ riêng là những người giao dân của mình mà thôi, hay là những người đã từng chung sống với mình, thì mình còn cảm thấy đau lòng trước những cái đau khổ của đồng loại. Thì hướng chi là trường hợp của Hoàng Bình và của Nam Phong. Hoàng Bình là một người bạn và là một người ân nhân. là anh đã là công tác giúp đỡ cho Phục rất là nhiều trong cái việc đấu tranh chống Phục Mô Sa, nhất là về mặt pháp lý, rồi về việc mà anh giúp để hướng dẫn người dân kê khai những thiệt hại, rồi viết đơn kiện cho người dân. Đó. Và Hoàng Minh là một con người rất là tốt, rất là nhân ái, cho nên là những cái kỷ niệm mà anh em có với nhau lúc mà sống bên nhau một thời gian, anh ở nơi giáo xứ Sông Ngọc, thì những người dân ở Sông Ngọc họ thật sự rất là quý mến anh và biết ơn anh. Đó, là ai cũng thấy được anh thật sự một con người rất tốt, và trong những cái việc anh làm thì không có một việc gì gọi là có tội, không có cái gì gọi là chống người thi hành công vụ hay là lợi dụng quyền tự do này nọ, như là những cái bản án mà người ta đưa đặt ra để mà kết án anh. Và cái bằng chứng tội phạm của anh, bằng chứng mà người ta bọn cộng sản cho đó, như là cái bằng chứng của cái tội của anh mà họ dựa vào đó để họ kết tội anh, thì chính là cái những cái đoạn video mà anh quay trực tiếp trong cái vụ kiện đi kiểm Phong Sa ngày 14 tháng 2, thì đoạn video đó thì hầu như là rất nhiều người, có cả mấy chục cả trăm ngàn người xem cái đoạn video đó, thì có lẽ là tất cả những ai đã từng xem cái đoạn video đó thì đều thấy rằng là anh Hoàng Bình không có một cái lỗi lầm gì ở trong những cái việc mà anh làm hết. Vậy mà cái bọn cộng sản họ vẫn dựa vào đó để mà kết tội anh được, thì đúng thật là họ không còn cái một chút nào là cái sự trung thực ở đó nữa. Còn đối với anh Nguyễn Nam Phong thì chúng ta thấy lại càng oan ức hơn nữa. Đó là anh chỉ một con người đi cùng trong chuyến xe, và lúc mà Thục xuống để đi bộ với giáo dân, hay là những lúc Thục bận việc này việc khác, thì chính anh là chạy chiếc xe đó để thay cái Thục. Cho nên là khi mà cái chiếc xe bị bắt lại, và cả một cái đoàn công an an ninh rồi côn đồ nó vây xung quanh để nó thô bạo tấn công cái chiếc xe và yêu cầu anh ấy mở xe, thì anh ấy lại không mở cái chiếc xe đó, là vì lương tâm của một tài xế, anh ấy phải bảo vệ những người ở trong xe, và đó cũng vì là sự vâng lời thuộc trả cân dành với anh ấy, là hết sức bảo vệ những con người ở trong xe, thì làm sao mà anh ấy có thể mở xe được. Cho nên là Thục đã viết hai lần đơn để yêu cầu họ là cho Thục được vào để làm chứng trước phiên tòa, nhưng mà họ đều từ chối.
Tối hôm qua con thưa chuyện với cha trước khi chúng ta lên chương trình, và chúng ta tiếp tục nói về Formosa để đánh rõ cho mọi người biết rằng, khẳng định rằng thủ phạm và đồng lõa là Formosa và Đảng Cộng sản Việt Nam. Cha có nói với con là em đang ngồi, em viết thơ để gửi đi đến những nơi công quyền, những nơi ở Liên Hợp Quốc bênh vực cho Hoàng Bình và Nguyễn Nam Phong. Tất cả những điều gì cha đang nói, cha sẽ nói đi, hay cha nói đi, những điều gì cha muốn nói trong cái lá thơ đó, để gửi đi đến cơ quan Liên Hợp Quốc. Cha cứ nói trực tiếp trên chương trình từ cánh đồng mây, chúng con đang phát thanh đi toàn cầu cho mọi người Việt Nam nghe, thưa cha Nguyễn Đình Thục.
Dạ, thì đó, những gì mà em muốn nói chính là cái sự vô tội của anh Hoàng Bình và anh Nam Phong, và cái sự độc ác của cái chính quyền cộng sản khi mà kết án hai anh, dù chỉ là một tháng tù thôi, thì đó cũng là cái tội ác của họ rồi. Huống chi ở đây họ kết án anh Hoàng Bình đến 14 năm tù thì còn gì là đời người ta nữa. Còn anh Nam Phong thì là 2 năm tù, trong khi là một người vừa nuôi 3 đứa con dài, một cái hoàn cảnh rất là bi đát, khó khăn như thế.
Bao nhiêu vụ án xảy ra đi ngược lại nhìn cái bản án phạt 14 năm tù với anh Hoàng Bình như cha nói, và chắc chắn con cũng sẽ nhắc lại là những cái video clip mà cha cũng như cha Nam đi với giáo dân xuống đường chống Formosa, chẳng có cái đoạn nào là người giáo dân gây trở ngại, chẳng có đoạn nào là người giáo dân hành hung người người công lực, người công an, người nào cả. Nhắc lại những cái bản án đối với những cái tay ngày xưa, cách đây 1-2-3 năm thôi, một thằng hiệu trưởng nó dụ dỗ các em học sinh 15-16 tuổi cho cái thằng chủ tịch xã nó hiếp mà, chủ tịch tỉnh nó hiếp mà. Nó có tiền, nó có bị tù đâu. Cái bản án nó mới cách đây có mấy ngày thôi. Tình hình, tâm tình của người, con chắc chắn là của Linh Mục Chánh Sứ Nguyễn Đình Thục, con hỏi cái câu, sợ là nó mất, chúng ta mất đường dây đó rồi, cô Nam Phương, cha còn nghe được con không thưa cha? Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với Linh Mục Nguyễn Đình Thục và cô Nam. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây với Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Thưa cha nghe được con không thưa cha Thục?
Dạ, Thục nghe được anh ơi.
À, bây giờ chắc là họ để ý đến cái chỗ còn tố cáo cái thằng nó hiếp dâm, nó cắt mình đi. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi. để khỏi trở ngại cho cha. Còn nhiều việc, cha có điều gì muốn nói với hay chúc xuân với tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình đặc biệt Formosa của Linh Mục Nguyễn Đình Thục ngày hôm nay. Cha nói đi cha, trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình thưa cha.
À dạ, thì Thục, điều tôi tiên muốn nói là chân thành cảm ơn anh Minh, rồi cảm ơn Đài đã trong một năm qua đã giúp đời cho Thục cũng như là cho bà con của giáo sư Sông Ngọc đây rất là nhiều, bằng việc là làm truyền thông để cho cả thế giới biết được những sự việc xảy ra đây. Và thì việc làm đó chắc chắn là đã giúp ích rất là nhiều, làm cho cộng sản họ bớt đi cái sự độc ác của họ. Và không chỉ là việc giúp đỡ về truyền thông, về tinh thần, mà còn cả những giúp đỡ về vật chất nữa. Cho nên là Thục đại diện cho cộng đoàn cảm ơn anh, cảm ơn Đài. Và nhân đây qua Đài thì xin cảm ơn tất cả quý khán thính giả của Đài đã quan tâm đến những sự việc xảy ra đây và đã dâng lời cầu nguyện, rồi giúp đỡ bằng cách này hay cách khác. Và Thục không biết nói gì hơn, là chỉ biết cầu nguyện để xin Chúa chúc lành, ban sự bình an và tạo công cân xứng cho cái lòng quảng đại và cái lòng tốt của Đài cũng như là quý ân nhân. Rồi xin cầu chúc cho quý vị đón những ngày xuân Tết thật là nhiều niềm vui và ý nghĩa, và một năm mới được sức khỏe, bình an, thanh đạt và được đầy tràn ơn lành của Chúa. Thương ban xin tiếp tục quan tâm cầu nguyện và giúp đời cho chúng con, đặc biệt là cho anh Hoàng Bình và anh Nam Phong.
Thưa cha, qua buổi nói chuyện ngày hôm nay vào cuộc đời cha từ xứ xứ Con Cuông dọc xuống cho đến Sông Ngọc, có biết bao nhiêu điều khiến người ta sợ. Không ai giống ai và với các mức độ khác nhau. Ngày mai ngày nào đó cha sẽ gặp ông trời, cha sẽ gặp Chúa, Ngài sẽ không hỏi cha đã làm gì để giúp mình, nhưng sẽ hỏi cha đã làm gì để giúp những người khác. Ngài sẽ không hỏi cha đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng sẽ hỏi cha đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của những người khác. Chắc chắn cha có những câu trả lời làm vui tai Đức Chúa Trời rồi. Nguyễn Đình Thục đã lấy thiện làm lẽ sống. Sinh ký tử quy ai cũng biết rõ ràng đời mình rồi phải có lúc phải kết thúc như năm Đinh Dậu 2017. Cái khác là sự chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào với bất cứ người nào. Chuyện trong nước cha biết và tất cả mọi người biết, các viên chức nhà nước như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thăng, vân vân và vân vân, còn nhiều viên chức khác nữa. Hôm qua sống ngày nhung lụa và rồi một chiều hết thở. Hôm nào vui cười hí hả, giờ sau 5 tháng ngục tù, đừng sợ cha Nguyễn Đình Thục, đừng sợ, có Chúa bên cha thiếu thốn gì, cha còn sợ gì. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Đình Thục đã thức khuya, mặc dầu và có nhiều phiên họp của giáo xứ đang phải lo tổ chức cho mùa xuân năm tới, và cũng có rất nhiều khó khăn trong đường dây hội thoại. Hôm qua chúng ta nói chuyện với nhau cho đến ngày hôm nay. Cầu chúc mọi sự an lành đối với cha cũng như mẹ cha và tất cả những người thân mến của giáo xứ Sông Ngọc, đặc biệt cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Chúng con gửi lời thăm đến Hoàng Bình và Nam Phong. Chúng ta sẽ gặp nhau lại vào những chương trình tới về Formosa trong năm Mậu Tuất 2018. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Đình Thục. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Saigon Mall Garland, nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya, có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.
Bao nhiêu công khó, vùng trời thân yêu, anh bay xa mãi.